Buổi sáng mình nghe chuyện ăn trưởng khố không còn bố thí nhiều, bố thí ít. Đều là những chuyện nói về bố thí cúng dường. Câu chuyện là quan trưởng khố mà không còn. Nói chuyện cái ông nói cho mấy người sáng có nghe. Quan trưởng khố này trong những kiếp trước chỉ có cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, vốn là cái người cũng rất là keo kiết, nhưng mà nhân cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Nhưng mà khi cúng dường thì ông nghĩ rằng là nhìn vào cái bát thì thấy đồ ăn trong đó cũng so sánh. Thì ông nghĩ rằng là đồ ăn này ngon lành, nếu mà đem cho các người hầu mình nó ăn ấy, thì nó còn làm việc cho mình. Còn cúng cho một cái ông tỷ khưu này ấy, thì chỉ có ăn xong rồi ngủ thôi chứ có làm cái gì. Thành ra nó có một cái tâm đó gọi là hối, là tâm hối hận, hối tiếc về cái việc mình đã làm. Còn cái hối này là hối cái việc thiện. Vì vậy mà ông ta cúng dường cho vị Bích Chi Phật, cho nên sau khi chết sinh lên cõi trời hưởng phước bảy kiếp cõi trời. Rồi cái nó cũng còn chưa hết cái lực phước đức đó, cho nên cái dư báo còn bảy đời liền làm quan trưởng khố của thành Sa Vệ bậc quyền. Nhưng mà giàu có mà khi ăn á thì hễ mà đầy tớ nó mang lên đồ ăn ngon thượng vị trong những cái đĩa vàng thì ông bèn chửi rủa và đuổi đi. Ai con người mà ăn uống như vậy đó hả, và lúc nào cũng chỉ ăn cháo hèm cháo chua trong những cái bát nứt nẻ. Còn ai mà đem y tốt đến cũng đuổi đi, chỉ mặc những cái vải thô xấu rách vá, đi xe thì cọc cạch cũ kỹ, đầu thì cũng có được cái nón cái mũ che, hái lá kết lại mà che trên đầu. Cho nên cái lúc mà chết đi thì không có con, cho nên tất cả của cải thuộc về nhà vua, mà vua Ba Tư Đặc cho chuyên trở về kho vua mà 7 ngày mới hết, tại vì cả đời không có ăn uống xài gì hết. Khổ cực như vậy thì có cái phước đức ở trên cõi trời xong rồi là cái quả báo chính rồi đó. Bây giờ đến cái dư báo mà còn được làm trưởng kho bảy đời liền mà sống rất cực khổ thì là do cái nghiệp mà hối tiếc cái việc bố thí. Cho nên đó mình kêu, mình nhắc lại đó, cho nên làm một hành động tạo một cái nhân ở trong cuộc sống này nó có ba giai đoạn, đó là điều mình phải ghi nhớ. Giai đoạn trước hết đó là phương tiện, dĩ nhiên là nó bắt nguồn từ trong cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình muốn làm một cái điều tốt, ông ta muốn làm một việc bố thí, đó là giai đoạn thứ nhất. Và nói với bà vợ là hãy cho ông tỳ khưu cái thức ăn đi. Thì dù là làm bằng khẩu nghiệp hay làm bằng thân nghiệp, nó đều giống như nhau. Con người của mình coi thường cái khẩu nghiệp, đó là một điều lầm to. Mình phạm vào nghiệp rất nhiều ở nơi cái khẩu nghiệp. Cho nên là phải hiểu khẩu nghiệp rất lợi hại, nó lợi hại hơn thân nghiệp nhiều. Nó tạo nghiệp mà con người không hay. Nên cái câu nói như vậy, khi đưa bát ra cho vị Bích Chi Phật đó, thì nhìn lúc mà đưa Bích Chi Phật nhận nó, thì là cái lúc nói đó là phương tiện, rồi đưa bát Bích Chi Phật nhận thì là căn bổn nghiệp bố thí nó thành tựu. Nhìn trong cái bát đó đưa rồi cái nghĩ, với tờ chào cho để tớ nó ăn, nó còn làm việc hầu hạ ông này ăn, đâu có cái vô tích sự, chẳng có cái ích lợi. Cái đó là hậu khởi, cho xong rồi có một cái tâm tưởng. Mà cái hậu khởi ấy, thì phần nhiều ấy, nó chỉ cần nằm ở trong ý nghiệp thôi. Cho nên làm một cái việc thiện cũng như làm một cái việc ác, nó có ba giai đoạn. Là phương tiện, còn kêu là gia hành. Và khi mà cái nghiệp đó nó đúng như cái ý muốn mình thì nó thành tựu, tức là căn bổn. Và sau cái căn bổn đấy là hậu khởi. Cho nên cứ là phương tiện, căn bổn, hậu khởi, hoặc là gia hành, căn bổn, hậu khởi. Từ cái việc làm ở thế gian cho đến việc tu tập ở trong đạo cũng chỉ là một hoạt động của nghiệp. Và nó cũng có ba giai đoạn như vậy. Thì thế nó muốn cho một cái công đức, nó muốn cho một cái nhân, một cái nghiệp nó hoàn hảo, tức là một cái nhân. Tất cả những cái tương lai, tất cả những cái có, nếu mà nó ngay cái giây phút này của mình, mình chấm dứt nó bằng cái chứng đạt cái thành quả A-la-hán đó, thì cái tương lai của mình nó chấm dứt, mình chứng được vô sinh, nó không có cái gì nữa hết. Còn nếu mà nó chưa thì mình sẽ còn tái sinh. Tất cả cái tái sinh là nó làm nên cái có của mình ở trong tương lai, nó đều từ nhân mà ra. Những nhân đó nó đều là những cái do chính mình tạo ra, không phải là từ ai khác tạo ra, cũng phải từ Thượng Đế nào tạo ra. Mình tạo ra một ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên Di Thức nói là cái chỗ mà chất chứa vô lượng cái nhân của mình là cũng là chính là cái tâm. Nhưng mà đây là một cái tâm thức nó đứng ngoài. Năm cái thức đầu và cái ý thức. Bởi vì ý thức và năm cái thức đầu nó không có đủ cái điều kiện, tư cách để nó cất giữ những cái chủng tử đó. Cho nên Đức Phật mới khai cho biết đó là cái A-lại gia thức. Cho nên tất cả việc mình làm bằng thân, mình nói bằng miệng, và nó đều được ấn dấu là nghiệp bởi cái tâm của mình, bởi cái ý nghiệp. Nếu mình làm một cách không có ý nghiệp, tức là không cố ý, mình nói một cách không cố ý, thì nó không có đóng cái dấu là thành nghiệp. Cho nên tất cả nghiệp nó phải xuất phát từ trong một cái tâm cố ý. Mà tất cả những cái tâm cố ý là nó đều thuộc về cái thiện với ác. Cho nên tất cả những cái tâm thiện ác của mình mà nó phát ra thân khẩu, nó đi đến cảnh, nó hoạt động thì tức là nghiệp đó. Còn khi mà ở bên trong nó không có, nó trống rỗng, nó không có gì hết, không có ý kiến gì hết, rồi đụng một cái cảnh bên ngoài thì nó không có nghĩa là nghiệp. Dù nó có xảy ra một cái gì lớn đi chăng nữa, nó cũng là một cái tai nạn, nó không có thành một cái nghiệp nhân ở trong cái tạng thức của mình. Cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa nghiệp trong đạo Phật, nó phải xuất phát từ trong tâm thức của mình. Tâm thức nó mê, bắt đầu nó sách động thân khẩu, thân khẩu động đậy tìm một cái phương tiện, thân khẩu chính là phương tiện, nhưng mà tìm một phương tiện nữa, phương tiện nó có thể là vô tình, hữu tình thì không biết. Rồi nó đến với cảnh, nó hoạt động, hoạt động xong một cái là thành nghiệp. Thành nghiệp này á, nó nặng thêm là hậu khởi, hay là nó nhẹ bớt đi cũng là hậu khởi. Cho nên một người sát sinh á, nó có ba giai đoạn. Khi sát là bắt đầu dùng phương tiện, tức là ra tay, là ra hành. Hành như vậy, người đó thấy áy náy, thấy hoảng sợ, run sợ. Nhưng mà khi vào cái sát thì sát rất mạnh mẽ, trong đó quyết định là phải cho cái kẻ kia chết. Sát xong một cái thấy hối hận, thì cái tội nặng nhẹ ở trong đạo Phật nó sẽ được phân theo ba giai đoạn nhưng mà phán đoán. Nếu cả ba giai đoạn nó đều nặng thì tội nó nặng nhất. Nếu mà chỉ một giai đoạn nặng, hai giai đoạn khác nhẹ, thì dĩ nhiên là nó cũng nhẹ. Nhưng mà cái mà căn bổn thì bao giờ nó cũng là cái quan trọng nhất, cái giai đoạn căn bổn đó. Nhưng mà cái phương tiện và cái hậu khởi, như trường hợp mình vừa nói, nó làm giảm nhẹ đi cái căn bổn. Nếu kẻ nào mà khi sát đó rất là phấn khởi, vào lúc sát đó rất là hăng say, sau khi sát nó vui mừng, hoàn tất rồi vui mừng, thì cái đó là tội nặng nhất. Cho nên nặng nhẹ có khác nhau. Cho nên ba anh chàng cùng đi giết một người, nhưng mà ba cái tâm trạng và ba giai đoạn tâm trạng của ba anh đó nó khác nhau, thì cái quả báo nó cũng khác nhau. Cái nghiệp nhân của mỗi người nó tạo ra, nó thành cái quả của mỗi người nó khác nhau. Bởi vì tâm thức con người nó rất biến chuyển, và tâm thức không có ai giống ai. Ngay cả bây giờ nó run sợ, mà hai kẻ nó đi sát nhân, hai kẻ nó đều sợ hãi, nó thấy nó run, nó khớp. Nhưng mà một kẻ khớp là vì chưa bao giờ giết người, còn một kẻ khớp nữa là nó sợ tội lỗi. Nó sợ, một kẻ nữa nó sợ bị trừng phạt, bị tù tội. Một kẻ nữa nó sợ nhân quả đời sau. Thì cái kẻ mà nó sợ những nhân quả đời sau đó, nó là cái sợ đó là nó có trí huệ hơn hết. Đó. Còn sợ tù là sợ tội, và lần đầu tiên giết người cướp, cái đó nó yếu hơn, nó chỉ biết một đời thôi. Cho nên cái kẻ mà sợ cái tội đời sau nó dễ hồi tâm lắm, nó rất dễ hồi tâm. Nếu có ai nhắc một cái, hoặc chính nhiều khi tự nó cũng bỏ vào cái lúc phương tiện nó có viễn rồi thứ rồi cận, và cái lúc mà thứ phương tiện hoặc cận phương tiện ấy, nó có thể nó hồi tâm. Hồi tâm nó bỏ. Và một kẻ đã sợ cái nhân quả đời sau đó, thì chắc chắn cái lúc sát đó, nó cũng rất là sợ hãi, và sau đó là nó sẽ rất là hối hận. Cho nên vì vậy mà cái chân lý nhân quả, mà đúng nói cho nó rõ là nhân quả ba đời nó mới đúng là chân lý. Cái chân lý đó nó giúp cho trí huệ con người nó hoàn thiện, nó hướng thiện. Thì cái chuyện quan trưởng khổ này là do vậy, nó tạo ra một cái nghiệp và rồi hối. Thì cái hối nó là một cái pháp gọi là có thể nói là pháp vô ký. Pháp này kêu là bất định, ở trong các tâm sở kêu là bất định tâm sở. Nó tùy theo trường hợp mà nó sẽ thành thiện hay ác. Nếu hối hận một cái chuyện ác thì cái hối hận nó là thiện. Nếu mình làm một chuyện thiện rồi mình hối hận là mình đã làm chuyện thiện thì cái hối hận nó trở thành ác. Cho nên cái hối tâm sở này nó còn chờ xem là trong hoàn cảnh nào thì nó sẽ trở thành thiện hoặc ác, cho nên nó kêu là bất định tâm sở. Thì như vậy á, ông này á, là hối hận một việc tốt đó. Cho nên có một cái tâm phỉ báng vị tỳ khưu nhưng mà không nói ra miệng, chỉ nghĩ trong tâm. Thì giới luật của Đức Phật á, Đức Phật thành lập cái con đường đạo nó chia ba giai đoạn: giới, định, huệ. Thì cái giới á, nó chỉ nằm ở nơi thân khẩu. Giới là một cái việc tu đạo, hành đạo ở chỗ thân với khẩu. Đấy, chặn đứng những cái ác ở nơi thân với khẩu. Còn tâm ý á, không phải là cái lãnh vực của giới. Cho nên cái ông này ông nghĩ thà cho đệ tớ nó ăn, nó còn làm việc, cái cho thầy tỳ khưu ăn xong thì ngủ thôi chứ làm gì. Cho nên nghĩ như vậy nhưng mà không nói ra. Nếu nói ra là thành nghiệp, giữ ở trong tâm. Thì nó chưa có thành nghiệp, nó mới là ý nghiệp mà nó chưa có ra. Giờ mình mới nhận xét về nghiệp trong đạo Phật đó. Nó chưa có ra, nó nằm ở trong ý. Thì khi mà tu tập á, thì cái vấn đề đối xử với ý nghiệp á, nó chính là thiền định. Và cái vấn đề giải quyết cái ý nghiệp á, là trí huệ. Còn giới luật á, là chỉ chặn đứng cái ý nghiệp, không cho nó phát tác ra thân khẩu với cảnh. Cái cảnh là đối tượng của cái nghiệp á. Cho nên như vậy á, là giới là ngăn chặn những cái ác ý, không cho hoạt động. Định là kềm giữ những cái ác ý đến mức độ tối đa. Huệ đó là thanh toán những cái ác ý đó, tức là những cái phiền não, những cái gốc của sinh tử luân hồi. Nên như vậy mình hiểu là đôi khi chúng sinh của mình tâm ý nó còn động ghê lắm, và nó còn khởi tứ tung cái phân biệt phải trái đúng sai. Nên cái quan trọng nhất là đừng có để nó phát tác ra thành nghiệp đối với một cảnh nào ở nơi thân với khẩu của mình, đừng để phát tác ra. Giữ nó lại như vậy thì mình sẽ không có đọa tam ác đạo. Giữ lại như vậy là chứng tỏ mình có một cái lực thiện, một cái thiện căn, mầm mống của thiện. Và như vậy á, đôi khi nếu mà mình là người giữ giới á, thì mình sẽ được sinh lên cõi trời. Nếu mà mình chỉ hành động mà theo cái tâm thức của thế gian thôi á, thì nếu mà nó mà là một hành động mạnh á, thì cũng được sinh cõi trời. Trong phương diện hành động mạnh á, thì thực sự là người đời cái tâm thức của người ta nó rất động, nó rất là nó phân biệt ghê lắm. Cho nên dù nó có thiện đi nữa nhưng mà nó phân biệt thiện ác quá mạnh, cho nên lắm lúc á, nó cũng không có được tốt. Nó sẽ thủ cái ác, nó sẽ diệt cái ác chẳng hạn vậy. Cho nên nó có sân. Vì thế mình hiểu là cái người trì giới, theo Phật thọ giới, trì giới, thì lúc đó cái thiện của mình nó thuộc về giới, không sát sinh của mình nó thuộc về giới, tức là nó thuộc về cái nó thuộc về cái tâm cảnh của Đức Phật. thanh tịnh, cái tâm cảnh giác ngộ, cái tâm trí sáng suốt, nó tẩy hết tất cả những cái ác. Cho nên không có một cái hành động nào xuất phát từ đó mà còn là ác nữa. Cho nên tất cả mọi hành động xuất phát từ cái tâm giác của Đức Phật, tâm thanh tịnh đó, nó đều thuộc về giới hết. Ngày nay mình thực hành cái hành động không sát sinh là thực hành theo cái tâm giới của Đức Phật, tức là theo sự giác ngộ. Cái không sát sinh của mình nó có một cái phẩm tính chính của nó là cái giác ngộ. Còn người đời người ta không có cái đó. Người ta cái thể tính không sát của người ta nó không có cái trí huệ ở trong đó. Nó có một cái tình cảm, nó có một cái chấp ngã, nó có cái phân biệt, và nó có cái thiện của thế gian. Cho nên nó sẽ khác nhau ghê lắm. Vì vậy trì giới trong đạo Phật không những là sinh cõi trời mà còn là cái căn bản nền tảng của Bồ Đề Đạo nữa. Bởi vì cái thể tính của giới luật đó, từ Đức Phật mà ra, nó chính là sự giác ngộ. Thế nên khi thực hành như vậy, mình hiểu rõ, thì mình khi mình hành, cái tâm thức của mình nó ý thức là mình hành theo giới. Và khi tâm của mình nó còn loạn động đủ thứ ở bên trong hết, thì mình cũng ý thức rằng là không có sao, miễn mình đừng phát tác ra bên ngoài. Đó, và mình phải chặn đứng nó ở nơi thân khẩu, không phải là chuyện dễ. Nếu mình không có niệm, không có niệm về nhân quả, mình mà không có niệm về nhân quả và phải có cái tâm tin, khi đã có cái tín về nhân quả thì sẽ thấy sợ hãi cái nhân quả. Khi sợ hãi nhân quả thì lúc bây giờ cái tàm quý nó phát sinh. Tàm quý là thiện căn nó phát triển, thì nó sẽ phát ra một cái năng lực nó chặn đứng lại cái ác pháp của mình. Thì khi mà mình đã có thể chặn đứng cái ác pháp ở ngay thân khẩu bằng giới luật đó, thì mình phát triển vào thiền định đó, thì mình sẽ được rất nhiều cái lợi thế, có một cái năng lực sẵn có để mà có thể đi sâu vào thiền định được. Cái năng lực sẵn có là năng lực sẵn có đối với ác pháp. Còn chuyện quan trường khổ đó, mà cái chuyện không có con đó là do bởi vì giết một đứa cháu trong một cái kiếp trước, kiếp nữa đó, để đoạt gia tài. Cho nên bị đọa địa ngục, đọa địa ngục cả ngàn kiếp. Rồi sinh cái dư báo của địa ngục đó, bảy đời liền đó, làm quan trường khố mà không có con. Cho nên không ăn, không uống, không tiêu, không xài, không hưởng một cái gì được hết. Rồi chết thì của cải đó là của vua. Đức Phật có nói một câu trong câu chuyện này, đây là cái đời, cái dư báo cuối cùng được làm trường khố là đời thứ bảy. Nhưng mà bởi vì trong suốt bảy đời như vậy không làm một cái điều thiện nào hết, không làm một cái phước đức nào hết, cho nên chết nó sẽ sinh địa ngục. Nên mình hiểu thực sự ra là những cái này kết thúc một câu chuyện là mình lấy cái bài học làm việc thiện thì đừng có hối tiếc. Mình nhận định cái ý nghĩa của nghiệp thiện để cho bằng bất cứ trường hợp hoàn cảnh nào xảy ra, miễn là mình làm được một cái việc thiện là mình tin rằng là mình có một cái nhân tốt, tức là có một cái công năng, có một cái năng lực rất mạnh ở trong mình ấy, để mà nó có thể biến hiện ra những cái quả báo rất là tốt đẹp cho mình. Và không phải nó chỉ mang siêu cảm lại những cái quả báo tốt đẹp. Mỗi khi mà mình làm một cái việc thiện đó, là mình đều phát ra một cái năng lực, mình mới làm được việc thiện. Những kẻ mà nó thiếu cái năng lực này, họ không có làm thiện được. Đó là cái lực của thiện. Mà mình lại tin nhân quả là cái chính pháp của Đức Phật nữa, thì nó có cái huệ lực ở trong đó nữa. Mình có cái thiện lực ở trong đó, thì cái thiện lực của mình nó sẽ chế ngự được tất cả những cái phiền não là gốc của ác pháp. Nếu mà mình tin tưởng mà mình tích tập tích tụ nhiều thì mình sẽ có một cái năng lực để chứng đạo. Nên vì vậy làm một điều thiện nó không phải là chỉ mang lại cho mình một kết quả tốt để hưởng, mà làm điều thiện là để tập luyện một cái năng lực của chiến thắng tất cả những cái ác pháp, mà đạt được cái cứu cánh giải thoát hay giác ngộ. Nên đó là điều mình hiểu để mình làm những cái điều thiện, mình tập luyện vậy. Đặc biệt là làm nó theo cái lời dạy của Đức Phật, lời khai mở của Đức Phật về cái chân lý nhân quả ba đời. Trong khi làm như vậy, mình ý thức ra được nó có ba giai đoạn. Cho nên bất cứ một cái lúc nào cái tâm thức của mình nó chưa có được định và huệ, huấn luyện và giải quyết cho nó trở thành viên mãn, thì tâm mình vẫn có thể phát sinh những cái tâm tưởng không tốt, ác pháp. Thì mình phải biết là mình có ba giai đoạn để mình chấm dứt nó, ngăn chặn nó. Nên khi mà nó xúc động, cái lực của nó quá mạnh, nó đẩy mình cái là mình vào phương tiện, thì lúc đó mình ý thức rằng là mình bắt đầu vào phương tiện, cho nên lập tức mình phải ngăn chặn ngay. Nếu mà nó đẩy quá mạnh, mình đi liền tới, nhất là vấn đề một cái câu nói của mình thốt ra, cái tập khí của mình nhiều đời, cái sự cái lực phiền não nó còn đẩy bên trong tâm thức của mình, nên nói một cái mình khởi lên một cái lời thô ác nó mau lắm, tức là nó vào căn bổn, thì mình ý thức ngay là hậu khởi. Tiếp đến là hậu khởi, mình không có nên thỏa mãn và nên có cái tâm hối hận. Thì như vậy mình hiểu là đó, mình nhận thức cái pháp của Phật đó, để mà mình quan sát tất cả tâm thức của mình mà nhận xét là tu tập. Và khi đã làm việc thiện rồi, mình không có hối hận dù bị lừa, nhớ điều đó. Bởi vì căn bổn cái của Phật pháp là làm một việc thiện để nó thành tựu một cái nhân, mà trong lúc mình làm là nó đến cái mức độ căn bổn là nó thành tựu. Cho nên khi mà mình bố thí cho một người thì trước tiên cái là cái tâm thức của mình, cái ý nghiệp của mình nó hoạt động trước. Cái đó là tư nghiệp, tư tâm sở của mình. Tư tâm sở của mình nó là bắt đầu nó muốn làm, nó suy xét làm là như thế nào, nó muốn làm như thế nào. Thế rồi mình thấy một người ăn mày ăn xin, mình thấy đáng tội, mình nghĩ là cần giúp đỡ. Giúp đỡ bằng cái gì? Đó là ý nghiệp. Nó xảy ra rất mau lẹ, nhưng mà cái Phật pháp sẽ trình bày cho nó rõ ràng cho mình nghe. Thì lúc đó mình nghĩ là cái người đó nó rách rưới, mình phải cho nó một bộ đồ. Mà thấy nó đói cho nên tìm gì cho nó ăn. Đó, tất cả những cái đó gọi là ý nghiệp, ý tư. Là muốn làm, nó muốn làm. Và nó có một cái cảnh và nó muốn làm một cái việc tốt đối với cái cảnh đó. Lúc đó mình sẽ dùng thân của mình. Nghĩ xong nó mau lẹ, nó thân mình động một cái là nó vào phương tiện. Đó, cái phương tiện nó đi. Mình đi tìm, mình lấy một cái gì mình cầm ra, kể cả cơm áo, mình đến nơi mình bảo mặc cái này vô, này đây có cơm ăn đi, mình dùng khẩu nghiệp. Lúc đó cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp của mình nó đều thuộc về thiện hết. Cái âm thanh của mình nó vô ký, cái thân của mình nó sắc pháp nó vô ký. Nhưng mà khi nó được điều động bởi một cái ý nghiệp tốt thì nó trở thành ra là một cái thiện sắc pháp, cũng là một cái thiện biểu nghiệp của thân với khẩu. Thì lúc đó đó mình nói xong mình đưa cho cái vị, cái người ăn mày đó, cái ăn mày đó nó nhận đó. Cái người ăn mày đó nó sẽ nói rằng là nó thiếu tiền thiếu bạc thì đó, cái mình bảo đừng lo, rồi mình lại làm một lần nữa. Thì khi á mình biết là khi mà mình ở trong tâm của mình á thì nói là cho nó quần áo, cho nó đồ ăn, thì khi mình đưa nó nhận rồi là xong một cái nghiệp tốt, căn bổn của một nghiệp tốt thành tựu. Bây giờ cái đứa ăn mày đó, nó xin tiền nữa thì là bắt đầu sang một cái nghiệp thứ hai. Sang nghiệp thứ hai mình mới nói được, tức là tâm của mình chấp nhận, mình là nó cần tiền chứ không phải nó không phải là chỉ cần hai này. Mình vào mình lấy tiền mình đem ra mình cho, mình cho nó cầm rồi là mình có hai cái nghiệp tốt, chứ không phải là cái gì mình cũng gom vào một hết. Mình cho xong thì rồi mình thấy hài lòng, tức là hậu khởi của mình cũng tốt. Nhưng mà mình quay vào trong thì chạy thí dụ vậy, quay vào trong thì khi mình nhìn lại thì mình có thể phát giác là cái thằng đó nó lừa mình. Thấy nó quẻ cụt rồi, thấy nó đứng dậy nó đi, rồi thấy nó đưa tiền với người khác, nó chia chác với nhau này nọ đó, rồi thấy cái cơm mình cho nó dục trở lại. Thế là mình thấy là mình bị lừa, thì lúc đó cái tâm mình nó hối hận. Hối hận là mình đã làm một cái việc như vậy, làm một cái việc tốt. Thực sự khi căn bổn nó đã xong rồi á, là cái nghiệp nó thành tựu, nghiệp nó đã được thành tựu. Cho nên cái kẻ kia nó có làm gì thì đó là nhân quả của cái kẻ đó, nó không có đụng đến cái nhân quả của mình. Mình phải biết rằng là cái pháp của Phật là cái pháp của chân lý nhân quả đó. Người thế gian không có biết, người thế gian cứ kéo cái này qua kéo cái kia lại, phải trái đúng sai đủ thứ hết, rồi hối hận rồi này nọ, rồi thối thất tâm cái này tùm lum tà la vậy đó. Nhưng mà mình phải biết là cái pháp của Phật là cái chân lý của nhân quả. Đức Phật không có một cái pháp riêng tư, cái pháp Phật nó là cái chân lý của chúng sinh. Chúng sinh từ nhân quả mà xuất hiện, nhân quả nó ra như thế nào, Đức Phật khai mở cho mình. Cho nên mình có hai việc thiện và đã thành nhân rồi. Kẻ kia nó có lừa đến đâu thì là nó sẽ chịu cái quả báo lừa đó. Còn cái nhân tốt của mình là cái quả tốt nó vẫn viên mãn đầy đủ, mình chẳng bị một cái thiệt thòi gì hết. Cho nên không cần gì phải hối hận. Hối hận nó sẽ làm giảm bớt mất tất cả công đức thiện của mình khi đã làm tốt. Ngay trong cái lúc mình làm, những cái điều kiện để nó thành tựu một cái nhân tốt nó đầy đủ hết. Mình thấy một người cầu xin và mình thấy người đó cần thiết thật, và mình làm theo đúng cái tâm thiện của mình, mình làm hoàn tất là cái nhân nó thành tựu. Cho nên vấn đề tâm thức pháp ở trên cuộc đời này nó nhiều lắm, nhưng mà gốc của nó thực ra là tâm thức hết. Mà Đức Phật không có thể nói cái lý duy tâm ra được khi mà con người ta chưa có khai mở được nhiều về trí huệ, và nó sẽ thành ra là nghi ngờ đủ thứ. Cho nên Đức Phật luôn luôn thuận theo thế gian, hướng dẫn cho người thế gian được lợi ích, và họ đi theo cái chân lý mà họ không hay, cho đến bao giờ cái họ chín mùi những cái công đức theo Phật, tin Phật đó, Phật mới khai mở ra. Thực ra là nó duy tâm hết á. Cho nên ở trong luật đó, Ngài Upali hỏi Đức Phật là một người thọ giới với một hòa thượng bất tịnh có đắc giới hay không? Thì Đức Phật không có trả lời liền, mà Đức Phật hỏi cái người thọ giới đó có biết rằng là thọ giới với một hòa thượng có biết rằng là hòa thượng nó là bất tịnh hay không? Thì Ngài Upali nói không biết, dạ không biết. Đức Phật bảo nếu mà không biết đó là hòa thượng là bất tịnh thì vẫn đắc giới như thường. Cho nên mình biết là nó hoàn toàn là hòa thượng có bất tịnh, nhưng mà cái tâm của cái người thọ giới ấy, thấy hòa thượng là thanh tịnh vẫn đắc giới. Cho nên khi mà mình bố thí mà cái người kia nó có cái tâm lừa, mà mình không có thấy được cái sự thật lừa của nó, mình thấy cái sự thật của nó là đáng cho, là coi như cái nghiệp của mình nó viên mãn. Và Ngài Upali là hỏi tiếp đó, nếu bây giờ biết là hòa thượng bất tịnh á, thì có đắc giới không? Đức Phật hỏi nhưng mà giới tử đó có biết rằng là thọ giới với một hòa thượng bất tịnh thì không đắc giới không? Ngài Upali bảo giới tử không biết. Đức Phật nói vẫn đắc giới như thường. À, nên lúc đó là cái giới tử thọ giới, miễn là có hòa thượng là mình đắc giới. À, mình có biết là hòa thượng này có bất tịnh gì đó, nhưng mà không cần, có hòa thượng là mình đắc giới, là do cái tâm nó mà giới tử vẫn đắc giới. Rồi Ngài Upali mới hỏi tiếp là nếu bây giờ mà biết là không đắc giới thì sao? Thì Đức Phật nói nếu biết rằng là khi mình thọ giới một hòa thượng bất tịnh mình không đắc giới mà vẫn thọ thì mình không có đắc giới. Tại vì lúc đó cái tâm mình nó biết rõ vấn đề hết rồi. Cho nên cái tâm mà như vậy á, là mình thọ xong cũng như không thọ. Còn khi cái tâm mình nó không biết, cho nên cái tâm thức của mình á, nó có đủ những cái điều kiện ở trong nó để cho nó có thể đắc giới. Thì lúc bây giờ nó đắc giới. Tâm mình khi bố thí nó có đủ những cái điều kiện ở trong cái tâm mình á, để nó tâm mình làm ra, tâm mình làm ra cái nghiệp đó, và tâm mình thấy biết và tâm mình nghĩ suy đây đúng là cái nghiệp đó. Đó, thì lúc bây giờ đó nó đắc giới. Thì mình cũng hiểu một điều ở trong này nó có rất nhiều nhiều vấn đề mình phải phân tích biết. Một người người ta nghĩ sai lầm, mà người ta làm cái hành động bố thí mà trong đó người ta là tà kiến, thì người ta vẫn đắc cái quả báo bố thí đó viên mãn thì sao? Thì vẫn đắc như thường, nhưng mà cái bố thí đó nó có cái phẩm chất của tà kiến, cho nên nó không có đúng là cái bố thí chính kiến của Đức Phật, cho nên quả báo nó vẫn khác. Đấy là đó. Nên bởi vì trong tâm của nó có cái tính chất của tà kiến. Cho nên mình biết đó là những cái vi tế mà phân tích tỉ mỉ chi tiết ở trong Phật Pháp. Bây giờ mình hiểu như vậy thì cái người Phật tử mình biết là thực sự bố thí có 3 giai đoạn. Mình làm bất cứ một nghiệp gì tốt hay xấu đều có 3 giai đoạn. Và nếu 3 giai đoạn đó mình làm việc tốt, mình đều hoan hỷ, thì cái nghiệp tốt của mình nó rất tăng trưởng. Nếu 3 giai đoạn đó mình làm việc tốt, việc ác, mình làm việc ác thì mình phải niệm để mà hồi tâm lại, để mà chấm dứt cái việc ác đó. Hoặc là lỡ rồi thì cho nó nhẹ đi, tức là cái hậu khởi đó. Đó, mình hiểu vậy đó mà thực hành. Và khi mà cái tâm của mình nó đã chân thành ở trong cái việc làm đó, thì thực sự đang mình không có hối hận. Bây giờ sau khi mình làm xong, mình biết cái kẻ kia nó lừa mình, thì từ đó trở đi mình đối xử với cái kẻ đó là theo cái sự thật đó. Còn cái phần trước của mình đó, là nó đã thành ra một cái nghiệp tốt rồi, mình có gì phải hối hận nữa. ai có nói mình sao ngu vậy, sao mà khờ vậy, sao cả tin vậy, sao dại dột vậy. Thì thực sự ra là người đó không hiểu rõ về nghiệp thôi. Chứ còn trong lúc đó tâm mình nó chân thành rồi là coi như là thành tựu. Bây giờ trở đi thì mình phải đối xử theo cái đây là một kẻ ác, đây là một kẻ không thành thật. Trong này có một điều là ông này rất là bòn sèn, có cái tâm không tốt mà cũng chẳng có một cái thực sự là tin tưởng. Ngay trong lúc làm cái việc tốt bố thí cho một vị tỳ khu mà vô tình là lại là một vị bích chi Phật, cho nên mới được cái công đức như vậy. Mình thấy rằng là cho nên cái trong cái pháp bố thí của đạo Phật đó, nó có là ba cái yếu tố là chủ, tài và điền. Mình biết như vậy. Sau khi có một nghiệp nó có ba giai đoạn, mình biết bây giờ đến là các cái thành phần nó tạo lập nên cái pháp bố thí. Thì chủ là mình, là cái người làm việc thiện hay làm việc bố thí. Tài tức là tất cả những vật tài thí đó. Điền tức là đối tượng, là cảnh được nhận thí. Được ví là điền là ruộng, tại vì tất cả những cái phước đức của con người mình á, nó lấy ra là nó lấy từ những nơi nó làm tốt với những cái người khác, cho nên tất cả những người khác trở thành là cái điền, là cái ruộng. Cái tốt của mình, cái tâm tốt của mình như hạt giống, rồi cái hành động tốt của mình nó gieo vô trong cái ruộng đó, rồi nó sẽ ra cái quả báo cho mình. Thì ông này gặp một cái điền quá tốt, đó là một vị bích chi Phật, mà làm với một cái tâm không hay biết, mà làm với một cái tâm coi thường, mà được cái phước báo như vậy, bởi vì cái điền nó quá tốt. Cho nên đôi khi điền rất quan trọng, điền quan trọng lắm. Nếu mình mà là một cái người mà tâm mình nó hoàn hảo, nó toàn thiện đó, thì lúc đó cái tâm mình nó mới có một cái năng lực có thể là chứng yếu. Nhưng mà bởi vì tâm con người vốn nó rất thay đổi mau chóng, động đáng động đậy, nhiều khi mình có ý bố thí thật đó, nhưng mà mình rút ra 10 đồng mình cũng lấy lại bớt 4 đồng nhà hạn vậy. Tâm mình nó chuyển biến, tư tưởng mình nó thay đổi. Vấn đề này là vấn đề mà rất là tinh vi ở trong cái phán xét một cái nhân nghiệp nhân tội nặng hay nhẹ ở nơi chỗ mà chuyển tưởng này. Nên cái điền nó trở nên là một cái quan trọng. Thì nó mới có câu chuyện là bố thí nhiều, bố thí ít. Là lúc mà Đức Phật lên cho cung trời thuyết pháp, cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Ma Gia Phu Nhân, thì nó có hai vị thiên tử. Thì một vị tên là Indaka, một vị tên là Ankura. Thì cái vị Ankura này hỏi Đức Phật vấn đề là về phước đức. Thì các vị cõi trời này đều nhìn thấy cái nhân phước đức của mình. Thì Ankura nhìn thấy là mình cung cấp lò sưởi lúc là nhân trên khắp 50 cây số suốt 10.000 năm, và bố thí cúng dường thêm rất nhiều vật thực. Còn nhìn lại cái thiên tử Indaka đó, thì chỉ cúng dường có một muỗng thức ăn cho một vị tỳ khưu. Mà tại sao Indaka lại phước báo lớn hơn mình nhiều vậy? Cho nên Đức Phật mới nói: này Ankura, khi bố thí nên suy xét kỹ càng. Suy xét cho kỹ giống như là mình đem cái hạt giống gieo trên đất lành, tìm đất lành mà gieo thì nó đơm hoa kết trái sum suê. Nhưng ông đã không làm thế. Do đó việc bố thí của ông nói đúng là không có đưa đến phước báo lớn như Indaka. Bởi vì Indaka bố thí một muỗng thức ăn của phần mình cho ai? Cho ngài A Na Luật. một vị A-la-hán. Trong khi Angkura nó cung cấp lò sưởi 5/50 cây số suốt 10.000 năm. Đó là trong cái đời trước, đời những cái Phật, những vị Phật mà sống lâu. Bố thí cúng dường rất nhiều phẩm vật, nhưng mà cái điền đó nó toàn là chúng sinh, là khổ điền, nó không có phải là phước điền. Thế cho nên không bằng được một muỗng cơm. Tức là mình gieo hạt giống xuống và một cái đất nó khô cằn, mình gieo cả ngàn hạt, cả 100.000 hạt, và đến khi mình gặt lên nó được chừng một bao, và nhiều cái nó hư hỏng. Trong khi bên này là gieo chừng một muỗng, một muỗng hạt giống, mà mỗi cái nó lên nó ra cả ngàn hạt, ngàn trái. Cho nên vì vậy á, mình phải biết cái chỗ quan trọng của điền nữa. Mà trong tất cả điền của thế gian này á, thì trong đạo Phật nói là nó có 4 điền: một là thú điền, 2 là khổ điền, 3 là ân điền, 4 là kính điền hay phước điền. Thì Tam Bảo ấy chính là kính điền, phước điền cao nhất. Còn người nghèo hay là người nghèo khổ cần thiết, đó là khổ điền. Người đó bị các nhân quả ác cho nên khổ lắm, cần cái sự giúp đỡ của mình, cho nên đó là khổ điền. Còn ân điền là cha mẹ và sư trưởng. Còn thú điền nó tức là các loài khác, như là cõi trời, như là Atula, như là súc sinh, là ngạ quỷ, đó là thú điền. Nên mình làm việc mình biết là như vậy, thì mình sẽ đạt được cái công đức nó viên mãn. Nhân quả là một nguyên tắc căn bản của đạo Phật mà mình cần phải nắm vững và tuyệt đối. Đó là cái nơi nhân quả, đặc biệt là nhân quả của thế gian, đó là cái chỗ để mà mình thẩm xét lại tất cả, là mình có chính kiến hay không. Cho dù mình tu tập thiền định hay trí huệ, cho dù mình có thấy nhiều cảnh giới gì trong thiền định, cho dù trí huệ của mình có thẩm nhập vào thực tướng tính không, không cái gì có thực, tất cả như mộng huyễn không hoa ấy, tất cả không sinh không diệt, thì mình vẫn phải kiểm soát lại và cũng như là thẩm nhận lại, thể nghiệm lại xem mình có thực sự là thấy đúng chân lý và có nhập được chứng định hay không, là thẩm xét ở chỗ nhân quả. Cho nên ngoại đạo cũng có thể thấy ra rất nhiều cái lý lẽ mà về các pháp. Cho nên một ngoại đạo thấy rằng là giết người không có một cái gì là tội hết, bởi vì cho dù là mình giết người ấy, mà xác người nó nằm đầy hết bờ sông vậy đó, thì thực sự cũng có cái gì là tội lỗi hết, bởi vì nó chỉ là mình dùng một cái lưỡi dao, một cái lưỡi cưa, mà nó bay, nó ném vậy cho nó bay vậy, nó giết hết người này người kia, máu me phun tùm lum cũng có cái gì hết, bởi vì nó chỉ là gì vậy thôi, nó chỉ là sắc pháp, nó thâm nhập vào sắc pháp, hai cái sắc pháp nó đụng nhau, như là những cục đá nó đụng nhau, cục đá nặng đá lớn thì nó đè bẹp cái cục đá, nó làm bể mấy cục đá nhỏ, không có cái gì là tội trong đó hết, tại vì trong cái sắc pháp nó đâu có hữu tình gì đâu. Thì mình thấy rằng là ngoại đạo không có nói chơi, tu tập ghê lắm, nhận xét về các pháp ghê lắm, thấy ra những cảnh giới của các pháp ấy. Nó cũng có thể nói là thấy nó như là tính không vô ngã đó. Nhưng mà tính không vô ngã của đạo Phật không phải như vậy. Nó sẽ được test, nó sẽ được thể nghiệm ở cái chỗ nhân quả. Khi mà đã nói là không có nhân quả như vậy là nó thành ra tài kiến, là coi như là những cái thấy cái tu của anh nó sai lầm ngay từ cái đầu, ngay từ gốc đầu đó, sai lầm, không phải, và hoàn toàn không có vào được chân lý tí nào hết. Trái lại là cái pháp, tất cả pháp của Đức Phật, tất cả những cái thực tướng chân lý của Đức Phật, như là tính không chân như đó, tất cả những cái đó là những cái chân lý của nhân quả. Do đó cho nên tất cả chư Phật, chư Bồ Tát chứng tính không viên mãn, chứng vô ngã viên mãn, nhưng đều thực hành y theo nhân quả. Cho nên pháp nhân quả nó chính là pháp duyên khởi, nhưng mà nó ở trên cái phương diện là đạo đức, hành động của cá nhân. Khi mà cái nhân quả đó mà mình nhìn thấy nó là một cái nguyên tắc chung cho tất cả chúng sinh và tất cả vạn vật đó, thì lúc bây giờ mình nói nó theo cái duyên khởi, nói theo cái nghĩa duyên khởi đó. Vì cái nhân quả bao giờ nó cũng có cái, nó nhấn mạnh một cái chỗ cá nhân hữu tình, tạo nghiệp. Nhưng mà thực ra là nó cùng một nguyên lý, nguyên tắc với nhau. Và bao giờ cũng như vậy. Cái chân lý của tính không ấy, là chỉ để thấy rõ là tại sao nó không phải là không có gì hết, mà là tại sao nó có, mà tại sao nó có theo nhân quả. Nếu mà tất cả mà là thật có, không phải là không, thì nó không có cái nhân quả, nó không có cái duyên khởi. Cho nên cái không là một cái không, nó chứng minh là cái duyên khởi, nó chứng minh cái có. Mà cái có này không phải là thực có một cái pháp, thực có một cái ngã, mà cái tính không nó chứng minh là thực có cái nhân quả duyên khởi. Đó. Cho nên tính không nó chính là cái nhân quả duyên khởi. Nhân quả duyên khởi chính tức là tính không, vô ngã, vô pháp. Đó. Cho nên vì vậy nó càng chứng được cái chân lý tính không, là tức là càng thấy ra cái nhân quả, cái duyên khởi. Và cái vị đó nó là càng hiểu rõ là cái hành động mà đúng nhất với chân lý chính là cái hành động theo đúng cái nhân quả, là một cái hành động đúng nhất với chân lý, chứ không phải là bảo là tính không có nghĩa là phá bỏ nhân quả. Làm đâu có ai đâu, đâu có ai chịu cái gì, đâu có ai bị cái gì đâu, nó không phải như vậy. Cho nên con người của mình, do bởi vì là không, cho nên hễ mà làm ác một cái á, hễ mình mà làm ác á, là nó chuyển sang cái ác điểm. Nếu mình thực sự là có, mình có làm ác đến đâu đi nữa, cái có của mình á, nó là sự thật, nó không có thay đổi. Nhưng chính vì mình là không tính, cho nên á, mình động đậy một cái á, là mình biến khác liền. Vì vậy cái động đậy của mình á, nó phải theo cái thiện, theo đúng cái nhân quả, thì mình sẽ được ích lợi, được ích lợi viên mãn. Cho nên tính không là chứng minh cái có, tính không là chứng minh một cái có chân thật, một cái có chân lý, không phải là cái có ngã, có pháp. Đó là một cái chấp có do vô minh, mà một cái có là chuyển biến không ngừng theo nhân quả. Cái thực tính thực thể ở trong những cái pháp có đó đều hoàn toàn là không tính, là chứng hết, không có một cái tự thể tự tính. Đấy. Bất cứ pháp nào cũng vậy, cho nên hãy hành động nó. Vì vậy á, cái tâm thức của mình á, nó do nhiều pháp phối hợp lại, mà Đức Phật thường nói tóm gọn nó là ngũ uẩn, khai nó ra thập nhị xứ, thập bát giới. Đấy. Nó những pháp căn bản như vậy. Ở trong đó không có một cái tự tự ngã nào, với một cái tự tính tự thể nào của từng pháp, mà không có một cái tự ngã nào cho tâm thức của mình hết á. Tâm thức của mình được phối hợp như vậy, cho nên tâm thức của mình luôn luôn nó ở trong một cái trạng thái sẵn sàng hoạt động, dù là về mặt tri kiến lẫn về mặt tình cảm, luôn luôn nó sẵn sàng hoạt động và luôn luôn nó chuyển biến. Năm cái thức đầu của mình luôn luôn tiếp xúc với năm cảnh, ý thức của mình luôn luôn sẵn sàng phân biệt thương ghét phải trái đúng sai, động một cái là nó chuyển liền. Nếu nó mà có một cái thực tính, nó mà không phải là không tính, có một cái thực tính cố định, không bao giờ nó thay đổi như vậy hết. Cho nên mình phải hiểu ra cái sự thật của mình là duyên khởi tính không, cho nên phải hoạt động nó theo cái chiều hướng tốt, chiều hướng của trí huệ tốt, thì nó sẽ ra một cái kết quả bất khả tư nghị. Chứ không phải là không, nó là một cái kiến chấp, mà không nó là một cái chân lý của chính mình với tất cả mọi người xung quanh. Nên mình còn chưa vào đến, chưa khai mở được cái trí huệ đến cái mức độ vào đến những cái chân lý đó, để mình có một cái hành động, một cái hành động mà nó trở nên là được kêu là của bậc thánh, mà Bồ Tát đó, cứu độ chúng sinh đó, hoạt động lục độ đối với chúng sinh đó. Mình chưa vào đến đó thì mình hãy ở trên cái phương diện tín về cái mình còn chấp ngã, cho nên hãy tin vào cái nhân quả, cái quả báo của ba đời. Dù là mình còn chấp ngã, nhưng mà nếu mình tin vào đó thì tất cả những cái hoạt động của mình đó là nó tương ưng với lại cái chân lý đó. Và mình được cái lợi là mình có những cái quả báo tốt, và cái quan trọng nhất là mình kết duyên với Tam Bảo. Nghe theo Phật mà hành thì dĩ nhiên là kết duyên với Phật, Phật sẽ nhiếp mình. Mình có làm việc tốt theo cái lời dạy của Phật thì mình sinh cõi trời, mình sẽ là một thiên tử mà theo đạo Phật. Và mình sẽ gặp những cái vị Bồ Tát ở trên cõi trời. Mình sẽ kết với lại các thiện tri thức, và từ từ cái chứng pháp của Phật nó sẽ được khai mở nơi mình. Cho nên mình biết là Đức Phật nói pháp trong toàn thể cái giai đoạn của Nhân Thiên Thừa và kể cả Thanh Văn Thừa, Đức Phật cũng tránh, không có nhấn mạnh nhiều vào cái vô ngã và cái tính không. Bởi vì con người chấp ngã, nói vô ngã nó rất là khó khăn cho con người ta. Nhưng mà cái thiện xảo phương tiện của Đức Phật đó là cho tâm thức con người chấp ngã. Nhưng mà Đức Phật hướng dẫn nó theo cái con đường của vô ngã mà người ta không có hay. Người ta thấy tất cả có, người ta chấp pháp, và Đức Phật dẫn người ta theo cái con đường gọi là các pháp cũng đều không hết mà người ta cũng không hay. Nhưng mà cứ tin theo Phật đi thì từ từ cái công đức đó, công đức tin nghe theo Phật, hành theo Phật đó, nó sẽ là một cái tư lương để cho mình được khai mở ra trí huệ. Sẽ gặp thiện tri thức, đời nào cũng gặp và sẽ được khai mở. Thì lúc đó là mình sẽ thấy là cái chân lý, chân lý của mình, là rồi mình sẽ hiểu là tại sao là tự nhiên mình phải làm thiện, tại sao mà tự nhiên là mình phải khai mở cái trí huệ cho nên đến tận cùng. Thì biết rằng là nếu mà mình đã là một, mình là một cái có, mà là một cái có mà lại không tính, chứ không phải là cái có mà thật tính hay là hữu tính, cái có không tính, cho nên mình có thể nghe theo Phật mở ra một cái nghiệp, một cái nghiệp bất khả tư nghị, và nó sẽ hiện ra một cái quả báo bất khả tư nghị mà nó tương ưng với cái chân lý của chính mình. Nên từ cái chỗ đó mà sau này tính không trở thành là Phật tính Như Lai Tạng. được chỉ ra đến mức cuối cùng. Ở đây mình hiểu như vậy thì đó là mình nhận thức ra được cái nhân quả, mà trong những cái tích truyện pháp cũ này là nói lên cái nhân quả mà hoàn toàn mình thấy không có đụng gì đến ngã với vô ngã hết, mà các vị nó đều đắc đạo chứng quả. Nên mình sẽ tiếp tục nghe phân tích nữa là vậy.